Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Manila, Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 10 tháng Giêng năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi năm 2005. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Bảy vừa qua, mùng 8 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Juan Paulo đệ nhị đã tiếp ông Raúl Roa Curi, tân đại sứ Cuba cạnh tòa thánh, đến trình thư ủy nhiệm. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha đã nói lên ước mong cuộc phong tỏa kinh tế Cuba được chấm dứt càng sớm càng tốt, và cũng mong sao giáo hội Công giáo tại Cuba, một giáo hội luôn dấn thân một cách cụ thể để cổ võ phát triển công ích, có thể sinh hoạt trong bầu khí tự do tôn giáo đích thực. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tòa Thánh hết sức mong muốn sao cho có thể vượt qua được càng sớm càng tốt những trở ngại ngăn cản sự tự do thông tin và tự do trao đổi giữa Cuba và cộng đồng quốc tế. Và như thế, nhờ qua cuộc đối thoại đầy tinh thần tôn trọng và cởi mở với mọi người, người ta tạo ra được những điều kiện cần thiết cho sự phát triển đích thực. Đức Thánh Cha cũng nói lời khen ngợi tinh thần liên đới của dân tộc Cuba và nhấn mạnh đến sự dấn thân của giáo hội Công giáo tại Cuba. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Với sự hiện diện như người rao giảng tin mừng và với tinh thần phục vụ cho dân chúng, giáo hội Công giáo tại Cuba cố gắng áp dụng một cách cụ thể nhất có thể giáo huấn xã hội của mình. Đức Thánh Cha ước mong sao có được tại Cuba một bầu khí thật sự tự do tôn giáo để phát triển công ích và cổ võ sự cộng tác giữa các giáo hội anh em. Đức Thánh Cha nói, trong mọi xã hội đa diện, những định hướng và những đề nghị của giáo hội Công giáo có thể làm phát sinh những quan điểm khác nhau giữa những tín hữu sống đức tin và những kẻ không tin. Tuy nhiên, sự khác biệt này không bao giờ nên là nguyên nhân gây ra những xung đột xã hội, nhưng trái lại nên là dịp để mở ra cuộc đối thoại rộng rãi và đầy tinh thần xây dựng. Tin Lisbon. Hơn 40.000 bạn trẻ từ các quốc gia Âu Châu đã họp nhau tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, trong những ngày từ 28 tháng 12 cho đến hết mùng 1 tháng Giêng năm 2005, theo chủ đề Một tương lai hòa bình. Cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn Đại kết TG tổ chức hàng năm vào thời điểm này. Và năm nay, trong thời gian các bạn trẻ gặp nhau, thì thiên tai động đất và sóng thần xảy ra gây thiệt mạng hơn 150.000 người, đồng thời làm cho khoảng 5 triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất, thiệt hại vật chất lên đến hàng tỷ đô la. Mỗi buổi chiều, khi quy tụ chung lại với nhau để thảo luận và cầu nguyện, theo gợi ý của bức thư của thầy Roger, các bạn trẻ đều dành ra những giây phút cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân thiên tai. Tin tổng hợp từ Roma. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Juan Paulo đệ nhị, nhiều hội đồng giám mục của giáo hội Công giáo trên khắp thế giới đang tổ chức những cuộc lạc quyên để trợ giúp cho những nạn nhân của thiên tai xảy ra hôm Chủ nhật 26 tháng 12 năm vừa qua. Mà đến nay, người ta chưa thể tổng kết con số chính thức về thiệt hại nhân mạng và vật chất. Hội đồng giám mục Phi Luật Tân đã ra thông cáo dành ngày Chủ nhật vừa qua mùng 9 tháng Giêng để lạc quyên tại khắp các giáo xứ trên toàn quốc. Hội đồng giám mục Canada cũng đã ra thông cáo lấy ngày Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng làm ngày lạc quyên cho các nạn nhân của thiên tai động đất và sóng thần. Hội đồng giám mục Việt Nam đã quyết định dành trọn một tháng từ ngày 1 tháng Giêng cho đến ngày 31 tháng Giêng năm nay 2005 để lạc quyên trợ giúp cho các nạn nhân của thiên tai vừa qua. Tin Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Tin Chiều xuất bản tại Italia hôm Chủ nhật mùng 2 tháng Giêng, Đức Hồng y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã phát biểu rằng thiên tai, động đất và sóng thần đã xảy ra tại các quốc gia Đông Nam Á Châu là một thảm kịch có liên hệ đến mọi người và kêu gọi mọi người hãy sống khiêm tốn và thực hiện tình liên đới. Đức Hồng Y đã nhấn mạnh đến nhu cầu cần huấn luyện những thế hệ trẻ thể hiện quyền công dân thế giới. Đức Hồng Y cũng lên tiếng chống sự độc quyền kỹ thuật, làm cho các quốc gia nghèo không thể hưởng những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật. Đức Hồng Y đã phát biểu như sau: đứng trước những thảm kịch có tầm mức to lớn như thế, nhân loại cảm nghiệm được sự bất lực của mình. Người có đức tin cũng cảm thấy mình như trơ trọi trước mầu nhiệm đau khổ. Cuối cùng con người cũng phải chấp nhận sự đau khổ. Thảm kịch thiên tai động đất và sóng thần là một bài học sống khiêm tốn cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa cũng muốn thử thách khả năng của mỗi người, xem chúng ta có thể thực hiện tình liên đới như thế nào. Và không phải chỉ có các quốc gia ở Đông Nam, châu Á mới bị thiên tai động đất và sóng thần. Thiên tai đã ảnh hưởng trên toàn thế giới, qua số lượng du khách quốc tế đến Á Châu trong dịp Giáng sinh và đầu năm mới. Vì thế, không ai có thể cho mình là xa lạ với thiên tai. Cám dỗ sống ích kỷ cần phải được vượt qua một cách dễ dàng. Được biết, theo ước lượng của ông Kofi Annan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, thì công cuộc tái thiết các quốc gia bị thiên tai này cần thời gian đến 10 năm và phải tốn nhiều tỷ bạc euro. Tin Đức Quốc giảng trong thánh lễ hiển linh vừa qua mùng 6 tháng Giêng trong nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Colonia, Đức Hồng Y Joachim Meissner đã so sánh việc phá thai ngày nay với việc vua Herode đã ra lệnh giết chết những trẻ em vô tội ngày xưa. Đức Hồng Y đã nói như sau: trước hết, vua Herode đã ra lệnh giết những trẻ nhỏ tại Bethlehem, rồi đến những vị lãnh đạo khác nữa trong lịch sử, chẳng hạn như lãnh tụ Hitler và Stalin, đã ra lệnh tiêu diệt hàng triệu người, và ngày hôm nay, trong thời đại chúng ta, những trẻ em chưa sinh ra đã bị giết chết lên đến hàng triệu. Đức Hồng Y quả quyết rằng, phá thai và việc làm cho chết êm dịu là những kết quả của một thái độ kiêu ngạo, nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Trước những quả quyết mạnh mẽ như trên, vị Chủ tịch Hội đồng Trung ương, những người Do Thái sinh sống tại Đức, Rabbi Paul Spiegel, đã phản ứng lại và nói rằng, khi so sánh như thế, những hành động phá thai với những tội ác chống nhân loại, Đức Tổng giám mục Colonia đã xúc phạm đến hàng triệu nạn nhân của các lò sát sinh. Đã có những nhân vật thuộc lĩnh vực sinh hoạt công khai đã phải từ chức vì những lời tuyên bố như thế. Nhưng đáp lại, ông Manfred Becker Huberti, người phát ngôn của Tổng giáo phận Colonia, Bình Đức, giải thích rằng, Đức Hồng Y đã nói đến tội ác phá thai trong tương quan với những tội ác to lớn nhất của lịch sử. Ngài không làm mất danh dự của người Do Thái, nhưng chỉ tố cáo những tội ác của lãnh tụ Hitler và Stalin. Tin Hồng Kông. Chồng tôi thỉnh thoảng có nổi nóng, nhưng tôi biết kiên nhẫn và không tranh cãi với ông ấy. Bà Lam Dúc Hồ, 84 tuổi, đã cho biết như thế trong lúc chia sẻ về bí quyết gìn giữ quan hệ hôn nhân bền lâu của mình. Bà Lam và ông Sam, chồng bà, hiện đã 88 tuổi. Hai người đã lấy nhau trong thời chiến và hiện đang mừng kỷ niệm 63 năm thành hôn. Họ là hai người lớn tuổi nhất và cưới nhau lâu nhất trong số hơn hàng chục đôi vợ chồng, lặp lại lời hôn ước mừng lễ kỷ niệm ngày cưới tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Hồng Kông.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị cho Ngày Quốc tế Cầu Nguyện cho Ơn Gọi năm 2005 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng, chúng ta đã đọc phần thứ nhất của sứ điệp. Trong đó, Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đã kêu gọi các bạn trẻ hãy ra khơi, hãy cầu nguyện để có thể nhìn thấy Chúa hiện diện trong cuộc sống và dấn bước theo Ngài. Hôm nay, một thời sự, xin đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp. Trong đó, Đức Thánh Cha mời gọi các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục, các linh mục, những anh chị em tận hiến và các giáo lý viên, hãy chu toàn trách vụ hướng dẫn giới trẻ trên con đường tiến đến sự thánh thiện. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài: thưa các bậc làm cha mẹ thân mến, thưa các nhà giáo dục Kitô và cả anh em nữa, thưa các linh mục, thưa anh chị em sống đời tận hiến và các giáo lý viên thân mến, Thiên Chúa đã phó thác cho quý anh chị em trách vụ đặc biệt hướng dẫn giới trẻ trên con đường sống thánh thiện. Xin tất cả hãy là những mẫu gương cho giới trẻ sống trung thành và quảng đại với Chúa Kitô. Xin hãy khuyến khích các bạn trẻ đừng do dự ra khơi bằng cách mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Ngài mời gọi số người này sống đời sống gia đình, số người khác sống đời tận hiến hoặc thi hành thừa tác vụ linh mục. Xin hãy giúp những người trẻ biết phân biệt đâu là con đường của họ và biết trở thành những người bạn đích thực của Chúa Kitô và là những đồ đệ thật của Ngài. Khi những người lớn tin Chúa, biết làm cho dung mạo Chúa Kitô được nhìn thấy bằng những lời nói và gương sáng của họ, thì những người trẻ sẽ sẵn sàng hơn để đón nhận sứ điệp có tính cách đòi hỏi của Chúa, một sứ điệp được ghi dấu bởi mầu nhiệm thập giá. Xin đừng quên rằng, cả trong thời đại hôm nay, vẫn còn cần có những linh mục thánh thiện, cần những tâm hồn hoàn toàn tận hiến cho việc phục vụ Thiên Chúa. Vì thế, tôi muốn lặp lại đây một lần nữa rằng, điều cần thiết và khẩn cấp là thiết lập một chương trình mục vụ rộng lớn và có tổ chức chặt chẽ về ơn gọi, cho đến tận các giáo xứ, các trung tâm giáo dục, các gia đình, vừa khơi dậy một suy tư nghiêm chỉnh hơn về những giá trị thiết yếu của đời sống. Những giá trị này được thể hiện trọn vẹn trong sự đáp trả mà mọi người được mời gọi thực hiện để đáp lời Thiên Chúa mời gọi, nhất là khi lời mời gọi này đòi hỏi một sự hiến dâng hoàn toàn chính bản thân và những năng lực của mình cho công cuộc nước Chúa. Và với các bạn trẻ chúng con, cha lặp lại những lời của Chúa Giêsu, hãy ra khơi. Khi đề nghị lại lời khuyến khích này của Chúa, cha đồng thời cũng nghĩ đến những lời mà Đức Maria, mẹ của Chúa, đã nói với những gia nhân tại Cana, xứ Galilea như sau: hãy làm điều Ngài truyền. Các bạn trẻ chúng con thân mến, Chúa Giêsu yêu cầu chúng con hãy ra khơi, và Đức Nữ Đồng Trinh khuyến khích chúng con đừng do dự theo Chúa. Ước chi, với sự nâng đỡ của lời khẩn cầu hiền mẫu của mẹ Maria được vang lên từ khắp nơi trên mặt đất này, lời cầu nguyện sốt mến dâng lên Thiên Chúa Cha trên trời, để xin cho có những thợ đến làm mùa. Xin Chúa ban những linh mục sốt sắng và thánh thiện cho mọi cộng đoàn dân Chúa, được nâng đỡ bởi ý thức này. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm, và chúng ta hãy nói với Người với lòng tin tưởng mới như sau: lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, nơi Ngài có trọn vẹn thần tín ẩn ngự. Chúa mời gọi tất cả những kẻ đã lãnh nhận bí tích rửa tội hãy ra khơi và tiến bước trên con đường thánh thiện. Xin hãy khơi dậy nơi tâm hồn người trẻ ước muốn trở nên những chứng nhân cho sức mạnh của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới ngày nay. Xin hãy đổ tràn đầy xuống trên các người trẻ thánh thần Chúa, thánh thần của sức mạnh và sự khôn ngoan, ngõ hầu họ có khả năng khám phá sự thật trọn vẹn về chính mình và về ơn gọi riêng của mình. Lại đứng cứu chuộc chúng con, Chúa được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian để mặc khải tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Xin hãy ban cho giáo hội Chúa có được những người trẻ sẵn sàng ra khơi để thể hiện giữa anh chị em sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện canh tân và cứu rỗi. Lại Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh, mẹ của Đấng Cứu Chuộc, vị hướng dẫn an toàn trên con đường tiến về Thiên Chúa và anh chị em, mẹ đã lưu giữ những lời Chúa phán trong cõi thâm sâu của tâm hồn mẹ, với lời khẩn cầu hiền mẫu của mẹ. Xin hãy nâng đỡ các gia đình và các cộng đoàn giáo hội, ngõ hầu các gia đình, các cộng đoàn này biết trợ giúp cho những người trẻ và các thiếu niên, biết đáp lại cách quảng đại lời mời gọi của Chúa. Amen. Từ Castel Gandolfo, ngày 11 tháng 8 năm 2004, ấn ký John Paul đệ nhị, Giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Khi khoa học không cần Thiên Chúa. Đây là chủ đề của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Triết gia Pháp Montaigne vào thế kỷ 16 đã để lại một câu nói có giá trị cho mọi thời đại. Khoa học không có lương tâm chỉ là hủy hoại của tâm hồn. Bill Watterson, một nhà hí họa nổi tiếng của Mỹ, gần đây cũng nói rằng khoa học không có Thiên Chúa cũng dẫn đến một cuộc sống không có ý nghĩa. Nhưng dĩ nhiên, chân lý ấy không phải lúc nào cũng được đón nhận. Tại Âu Châu, trước thời văn nghệ phục hưng, tất cả mọi sự diễn ra trong thiên nhiên đều được nhìn dưới con mắt dị đoan. Sấm sét là tiếng gầm thét của Thiên Chúa hay các thần minh. Nhật thực là một dấu chỉ của Thiên Chúa. Tài ương là những chiếc roi Thiên Chúa hay thần minh dùng để trừng phạt con người. Cùng với vô số những nỗi sợ hãi bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, các thi sĩ và nghệ nhân, cũng như các nhà khoa học ngây ngất trước thiên nhiên, và tin nhận không chút nghi ngờ hay do dự rằng Thiên Chúa là đấng tạo dựng mọi sự. Trong bối cảnh ấy, dĩ nhiên giáo hội được xem là người độc quyền nắm giữ chân lý về mọi sự, kể cả những hiểu biết khoa học. Thế rồi phong trào văn nghệ phục hưng bùng nổ. Nếu đó là một cuộc cách mạng trong tư tưởng, thì trước tiên, cuộc cách mạng đó nhằm mục đích lật đổ địa vị độc tôn trong tư tưởng của giáo hội. Với vụ án Galileo, giáo hội bị tước mất độc quyền về chân lý, tôn giáo buông thả móng vuốt đối với khoa học và nghệ thuật. Các bí ẩn của thiên nhiên được tôn giáo gán cho thần minh hay Thiên Chúa, giờ đây được khoa học giải mã bằng những giải thích thật đơn giản. Con người đã hiểu được tác động của dòng điện, tiên liệu được những hiệu quả của sức hút của vạn vật, cũng như sự vận hành của hành tinh và các tinh tú, khám phá ra tác nhân gây ra bệnh tật là vi trùng, và đi sâu vào sự cấu thành của nguyên tử và phân tử. Trong năm thế kỷ vừa qua, trái đất đã đánh mất chỗ đứng trọng tâm của nó trong vũ trụ. Mặt trời cũng chẳng còn là trung tâm của vũ trụ, và cuối cùng con người cũng chẳng còn là trung tâm của vũ trụ nữa. Nhìn chung, xã hội dường như cũng chẳng cần Thiên Chúa nữa, đến độ. Trong một số ra vào cuối thế kỷ 20, tạp chí Time đã tuyên bố, Thiên Chúa đã chết. Chính từ cái lỗ hổng không có Thiên Chúa ấy, mà chủ nghĩa tự nhiên đã được khai sinh và thống trị nền văn hóa ngày nay. Trong tác phẩm có tựa đề, Chúng ta sẽ sống như thế nào bây giờ? Tác giả Charles Conson đã giải thích về chủ nghĩa tự nhiên như sau. Chủ nghĩa tự nhiên bắt đầu với định kiến nền tảng cho rằng các sức mạnh của thiên nhiên là đủ để giải thích mọi sự đang hiện hữu. Những người theo chủ nghĩa tự nhiên nói rằng, ở khởi thủy chỉ có những vật li ti được điều khiển bởi những định luật mù quáng, không có mục đích. Họ khẳng định rằng thiên nhiên tạo dựng vũ trụ từ hư không, qua tiến trình chuyển hóa lượng tử. Họ nói rằng thiên nhiên tạo thành hành tinh của chúng ta, và phú bẩm cho nó khả năng độc nhất vô nhị, là có thể duy trì sự sống. Cũng thiên nhiên ấy lôi kéo các nguyên tổ hóa chất lại với nhau, để tạo thành tế bào sống đầu tiên. Những người theo chủ nghĩa tự nhiên tin rằng thiên nhiên hoạt động xuyên qua những định luật tiến hóa. Vạn vật tiến hóa từ cái đơn giản đến cái phức tạp, và đạt đến tuyệt đỉnh là sự xuất hiện của con người có ý thức và trí khôn. Theo giải thích trên đây của tác giả Charles Conson về chủ nghĩa tự nhiên, thì thiên nhiên hay vũ trụ tự mình hiện hữu và tiến hóa, chứ không cần có bàn tay sáng tạo nào của Thiên Chúa. Trong một thứ thiên nhiên hay vũ trụ không có Thiên Chúa, mọi sự đều xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Con người cũng chỉ là kết quả của những tiến hóa ngẫu nhiên, cho nên cũng chẳng có giá trị hơn hòn đá hay ngọn cỏ. Với chủ nghĩa tự nhiên đứng đằng sau, kể từ thời văn nghệ phục hưng, khoa học đã tiến tới với một tốc độ làm chóng mặt. Trong 10.000 năm đầu của lịch sử, tốc độ nhanh nhất mà con người đã có thể đạt được là tốc độ phi nước kiệu của loài ngựa. Nhưng trong 100 năm vừa qua, kỹ thuật đã cho phép con người tiến tới với những bước nhanh hơn. Ngày nay, xe hơi, xe lửa đã có thể chạy với tốc độ 300 cây số giờ. Máy bay đã có thể vượt qua bức tường của âm thanh. Ngày xưa phải mất hàng tuần, hàng tháng, hay ngay cả hàng năm để đi đến một vùng đất xa lạ. Ngày nay con người chỉ mất vài tiếng đồng hồ và ngồi trong những phương tiện di chuyển đầy đủ tiện nghi để đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. Nhờ khoa học và kỹ thuật, phần lớn trong nhân loại đã có thể sống một cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn vua chúa cách đây 100 năm. Trong nhà chúng ta có máy điều hòa không khí, có nước luân chuyển mọi nơi, có truyền hình, có máy giặt, máy sấy, vân vân. Chúng ta được bảo vệ bằng các hệ thống báo động và an ninh. Chúng ta không cần phải cất giữ của cải bằng vàng bạc, mà chỉ cần một con số điện tử trong các ngân hàng. Và các tiện nghi mà khoa học kỹ thuật mang lại ngày càng tân tiến và nhanh chóng hơn. Cách đây hơn 30 năm, chúng ta ngây ngất khi chiêm ngưỡng con người đầu tiên đặt chân xuống mặt trăng. Ngày nay, các chiếc xe đua còn được trang bị tối tân hơn cả những phi thuyền không gian. Chiếc máy điện toán cầm tay của chúng ta có khả năng tính toán mạnh và nhanh hơn các máy điện toán mà các phi hành gia đổ bộ lên mặt trăng đã sử dụng. Ngày nay chúng ta có thể liên lạc qua vệ tinh viễn thông với bất cứ nơi nào trên thế giới. Y khoa cũng đã đạt được những bước tiến làm cho chúng ta chóng mặt. Con người đã có khả năng sản sinh con người bằng phương pháp vô tính. Với bước tiến nhanh chóng ấy, con người tưởng mình đã thực sự chinh phục được thiên nhiên và hiểu được thiên nhiên. Nhưng mâu thuẫn thay, chính khi tưởng mình hiểu và làm chủ được thiên nhiên bằng cách loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi thiên nhiên, con người lại tự giam mình trong hố thẳm của u minh. Vào năm 1935, trong cuốn sách có tựa đề Tôn giáo và khoa học gia nổi tiếng và đồng thời cũng là một nhà vô thần công khai, là ông Bertrand Russell đã viết như sau. Trước cuộc cách mạng của Copernic, giả định rằng Thiên Chúa có một chương trình rõ rệt cho trái đất là điều tự nhiên. Nhưng nay, điều đó chỉ là một giả thuyết vô căn cứ. Với thế giá và ảnh hưởng của Bertrand Russell, một phán quyết như thế đã được rất nhiều người xem như phát súng ân sủng cho tôn giáo và Thiên Chúa. Người ta cho rằng khoa học đã có tiếng nói cuối cùng. Cũng không thiếu người tuyên bố rằng khoa học đã hầu như đạt đến đích điểm của cuộc hành trình của nó. Có gì mà khoa học không giải mã được? Có gì mà khoa học không biết được? Tuy nhiên, khi nhà khoa học vô thần Bertrand Russell tuyên bố câu ấy, khoa học chỉ mới ở vào năm 1935. Khoa học đã không dậm chân tại chỗ ấy. Trong những thập niên kế tiếp, khoa học lại làm những bước tiến còn khủng khiếp hơn. Khoa vật lý lượng tử đã thay thế cho khoa vật lý cổ điển và khám phá ra nhiều bí ẩn mới của thiên nhiên. Các nguyên tử không chỉ là những vật li ti, mà còn là những âm ba. Thuyết tiến hóa của Einstein lại đặt ra nhiều câu hỏi về vật chất và vũ trụ hơn người ta có thể tưởng tượng được. Các nhà sinh vật học lại thấy rằng các mẫu hóa thạch lại không phù hợp với những lời tiên đoán của Darwin. Và nhất là, như một trái bom trong bầu trời khoa học, đã có rất nhiều bằng chứng được hầu hết các nhà khoa học ngày nay chấp nhận, cho thấy rằng vũ trụ này đã có một khởi đầu. Tiếng nổ Big Bang bất thần lại đưa các nhà khoa học trở về với lời đầu tiên của Kinh Thánh. Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất. Khoa học, một cách thật lạ lùng, lại mở ra cánh cửa cho sự hiện hữu của Thiên Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể còn là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô đứng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc của bí tích thánh thể trong truyền thống của Thánh Phaolô Tông Đồ. Trong truyền thống này, chúng ta có bài tường thuật việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể trong phúc âm theo Thánh Luca, trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Trong bài tường thuật này, chúng ta có kiểu nói, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong suy tư thần học, kiểu nói này đã làm phát sinh ra một từ ngữ, đó là việc tưởng niệm. Vậy, ý nghĩa của việc tưởng niệm này là gì? Khi Chúa Giêsu nói, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Ngài không chỉ muốn rằng những người sống sau Ngài sẽ nhớ đến Ngài, nhưng Ngài muốn rằng phép thánh thể Ngài thiết lập sẽ trở nên một cuộc tưởng niệm. Việc tưởng niệm này không chỉ hệ tại một việc nhớ lại trong ký ức của một con người, như là một hành động tâm lý, điều mà chỉ nằm trong trí khôn và trí nhớ mà thôi. Nhưng đây là một biểu lộ ra bên ngoài và theo một định chế của hành động tưởng nhớ. Đó là một việc tưởng nhớ có căn bản trong biến cố lịch sử, để làm cho biến cố này trở nên vĩnh viễn và cần được tưởng nhớ lại mãi mãi. Vì vậy, trong Cựu Ước, bữa tiệc vượt qua là một cuộc tưởng nhớ, một định chế mỗi năm dân Do Thái nhớ lại việc Thiên Chúa đã cứu dân của Ngài. Qua việc tưởng nhớ này, dân có được sự bảo đảm là biến cố qua biển đỏ trong quá khứ, vẫn hiện diện trong ký ức của người Do Thái và tăng cường việc họ gắn bó với Đức Gia-vê đến đã cứu chuộc họ. Với việc thành lập bí tích thánh thể, Chúa Giêsu muốn có một cuộc tưởng niệm mới. Trong khi biến bữa tiệc vượt qua của Do Thái nên bữa tiệc thánh thể của người Kitô, Chúa Giêsu đã thiết lập một cuộc tưởng niệm để làm lại cho tới muôn đời điều Ngài đã làm trong bữa tiệc ly. Ngài cảm thấy là làm chưa đủ, xét từ tình yêu cao sâu đã đưa tới cuộc tử nạn có sức cứu rỗi. Tình yêu này còn muốn rằng thánh thể trở nên một bữa tiệc để đi vào cuộc sống của giáo hội và luôn làm mới mẻ lại việc dân hy tế đền tội. Như vậy, chúng ta nhận ra thực tại khách quan của việc tưởng niệm. Chúa Giêsu có quyền thế để làm cho cuộc tưởng niệm này có một giá trị cao cả, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, và trong cuộc sống đời đời của Ngài như là một ngôi Thiên Chúa, Ngài nắm trọn vẹn sự luân chuyển của thời gian. Ngài có khả năng làm cho điều đã được thực hiện trong quá khứ trở nên hiện tại và rất thời sự. Như vậy, Ngài có thể lặp lại cho đến muôn đời trong suốt thời gian của giáo hội, cử chỉ mà Ngài đã làm trong lúc lập phép thánh thể. Như vậy, chúng ta phải hiểu sâu rộng hơn nữa lời mời gọi của Chúa Kitô: các con hãy làm điều này mà nhớ đến ta. Lời Chúa nói hãy làm điều này không thể giấu giếm chân lý căn bản sâu xa của sáng kiến và hành động của Thiên Chúa trong thánh thể, qua trung gian của vị đã làm cử chỉ này. Đó là chính Chúa Kitô đang hành động, đó là chính Đấng đang tự hiến và đang trao ban thánh thể cho nhân loại. Cuộc tưởng niệm được thực hiện trong thánh thể là điều duy nhất trong lịch sử do quyền năng của Thiên Chúa, về việc tưởng niệm và sự hiện diện trùng hợp với nhau. Chỉ có một sự tưởng niệm duy nhất hy tế đã một lần làm trên thập giá. Hy tế này, vì được tưởng niệm lại, đã trở nên hiện thực trong cung cách và dấu hiệu bí tích. Cũng một cách thế đó, đây là một hành động nói lên nội dung sâu rộng hơn là một cuộc tưởng niệm một điều đã làm trong quá khứ do Chúa Kitô với các tông đồ trong đêm trước khi Chúa chịu nạn và chịu chết. Qua hình thức thánh thể, bữa tiệc này được làm lại với sự hiện diện của chính mình và máu Thánh Chúa Kitô đấng cứu chuộc nhân loại. Cuộc tưởng niệm làm sống lại cách cụ thể bữa tiệc ly xưa Chúa đã cử hành. Cuộc tưởng niệm này làm cho con người phải ngưỡng mộ sáng kiến kỳ diệu của Thiên Chúa được thực hiện để làm cho con người đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa nhập thể cứu rỗi. Việc tưởng niệm này thúc đẩy con người gắn bó sâu đậm hơn với Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã loan báo uy quyền này có sức lôi kéo mọi người khi Ngài nói như sau: còn ta, khi ta được đưa lên, thì ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Phúc âm Thánh Gioan chương 12 câu 33. Trong thánh lễ, khi đọc lên lời "các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta", thì Chúa Kitô lại tỏ lộ một lần nữa uy quyền lôi kéo mọi người đến với Ngài. Đấng cụ thể đã được đưa lên cao khỏi mặt đất, trước tiên ở trên thập giá, rồi trong vinh quang qua việc Ngài lên trời. Việc nâng lên cao trên thập giá nói tới sự khổ đau, và sau đó là trong vinh quang lại được lặp lại trong việc cử hành thánh thể, với mục đích để bảo đảm cho việc tỏa sáng ra cách dồi dào phong phú quyền năng của Đấng cứu thế. Ngài đến để quy tụ tất cả mọi người chung quanh Ngài. Trong khi làm cho Chúa Kitô hiện diện lại qua việc trao ban mình và máu thánh Ngài, thánh thể thực hiện việc tưởng niệm này. Việc tưởng niệm này hướng nhiều đến biến cố quá khứ, trong đó Chúa Giêsu tự hiến thân mình làm của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha và đem ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Việc tưởng niệm này cũng cho thấy một tương lai qua việc tăng trưởng của giáo hội được cụ thể hóa trong chính cuộc họp mặt của cộng đoàn thánh thể này. Với những suy tư trên, chúng ta nhận ra ý nghĩa và nội dung của việc tưởng niệm thánh thể. Đó là hành động làm lại biến cố hy tế xưa, có hiệu quả đem lại ơn cứu rỗi con người, đồng thời bày tỏ uy quyền của Chúa Kitô lôi kéo tất cả về với Ngài, và làm cho giáo hội được tăng trưởng luôn mãi. Vì thế, khi dịch từ Latin Memoriale, cuộc tưởng niệm, chúng ta phải lưu tâm nhiều đến nội dung thần học của bí tích thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến! Vào thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ còn nói tiếp về đề tài nguồn gốc của thánh thể, đặc biệt là tìm hiểu truyền thống của hai phúc âm theo Thánh Marco và theo Thánh Matthew về nguồn gốc của bí tích thánh thể. Việc tìm hiểu này sẽ giúp chúng ta có được hiểu biết sâu rộng hơn về bí tích cao trọng này và tình yêu của Chúa Kitô đã thúc đẩy Chúa Kitô lập phép thánh thể để nên hy tế và nên của ăn nuôi sống mỗi người chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng năm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu việc sử dụng phương pháp phê bình văn chương để đọc hiểu một văn bản kinh thánh. Phương pháp phê bình văn chương bao gồm việc đọc văn bản theo chiều ngang và đọc văn bản theo chiều dọc. Việc đọc văn bản theo chiều ngang nhằm tìm hiểu cấu trúc văn bản, nội dung, các yếu tố ngữ học, văn phạm, các hình ảnh, biểu tượng và kiểu nói v.v. Việc đọc văn bản theo chiều dọc có mục đích đi ra ngoài văn bản hiện nay để tìm hiểu lịch sử tiến trình hình thành văn bản. Nó gồm ba giai đoạn. Thứ nhất là tìm hiểu các nguồn tài liệu mà soạn giả đã dùng để biên soạn ra văn bản. Thứ hai là tìm hiểu lịch sử các hình thái của văn bản. Và thứ ba là tìm hiểu lịch sử việc biên soạn văn bản. Bước thứ nhất của việc đọc hiểu văn bản theo chiều dọc là tìm hiểu các nguồn tài liệu hay tài liệu gốc mà soạn giả đã dùng để biên soạn ra văn bản chúng ta hiện có trước mắt và đang phân tích. Từ tài liệu gốc vừa ám chỉ các nhóm văn bản đã được viết ra và xác định trên bình diện văn chương, vừa ám chỉ các truyền thống, một phần hay toàn bộ còn ở trên bình diện truyền khẩu, nhưng đã được sắp xếp thành các nhóm có cấu trúc và có dạng thái xác định. Nghiên cứu các tài liệu gốc này có nghĩa là xác định các dạng thái của chúng và học hiểu nguồn gốc, bối cảnh, tư tưởng và lịch sử của chúng. Điển hình nhất là trường hợp các phúc âm nhất lãm Matthew, Marco và Luca. Các tương đồng và các khác biệt ngoại thường của chúng bắt buộc chúng ta đặt vấn nạn liên quan đến sự tùy thuộc nhau giữa chúng, nghĩa là liên quan đến các nguồn tài liệu mà cả ba thánh sử đã dùng để biên soạn ra phúc âm của mình. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, thí dụ rõ ràng nhất là Bộ Ngũ Kinh, tức năm cuốn sách đầu trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chất liệu làm thành nội dung của chúng thuộc bốn truyền thống khác nhau. Thứ nhất là truyền thống Gia-vít, được biên soạn ra hồi thế kỷ thứ 9 trước công nguyên tại Vương quốc Juda, là Vương quốc miền Nam. Thứ hai là truyền thống Elohit, được biên soạn ra hồi thế kỷ thứ 8 tại Vương quốc Israel, tức Vương quốc miền Bắc. Thứ ba là truyền thống đệ nhị luật, được biên soạn ra sau đó một chút. Và thứ bốn là truyền thống tư tế, được biên soạn ra hồi thế kỷ thứ 6 trong thời lưu đày bên Babylonia. Dĩ nhiên, đây cũng là vấn nạn liên quan tới nhiều sách khác trong Kinh Thánh. Đặc biệt sinh động và sôi nổi là việc tìm tòi các nguồn tài liệu liên quan tới sách Công vụ và Phúc âm Thánh Gioan. Các tìm tòi nghiên cứu này rất hấp dẫn, nhưng cũng có những nguy cơ của chúng. Chẳng hạn như khởi hành từ các giả thiết không có chứng cớ, hay đi từ chỗ phê bình văn chương sang việc phê bình lịch sử. Tính chất cổ xưa của các yếu tố văn chương không tương đương với tính chất lịch sử. Thật thế, một đàng tài liệu gốc có thể là một giải thích dữ kiện lịch sử. Đàng khác, các yếu tố thêm vào tài liệu gốc sau này có thể có mức độ lịch sử đáng tin cậy của chúng. Bước thứ hai của việc đọc hiểu văn bản theo chiều dọc là lịch sử các hình thái của văn bản. Với việc tìm hiểu các tài liệu gốc, chúng ta ra ngoài văn bản trong cấu trúc hiện nay của nó, nhưng vẫn luôn luôn ở trong một truyền thống đã được phát triển. Vì thế giới học giả mới nghĩ ra một phương pháp giúp lần lên cho tới thời tiền sử của văn bản, nghĩa là giai đoạn tiền văn chương, trong đó các đơn vị riêng rẽ, thành hình và lưu hành độc lập với nhau. Đó là phương pháp lịch sử các hình thái, Formgeschichte. Từ này phát xuất từ tác phẩm mà học giả Dibelius cho xuất bản tại Tübingen năm 1919 tựa đề Die Formgeschichte des Evangeliums. Các học giả đã áp dụng phương pháp này cho việc đọc hiểu các phúc âm là Dibelius, Schmidt, với tác phẩm tựa đề Der Rahmen der Geschichte Jesu xuất bản tại Berlin năm 1919 và học giả Bultmann với tác phẩm tựa đề Die Geschichte der Synoptischen Tradition xuất bản tại Göttingen năm 1921. Tuy nhiên, có thể áp dụng phương pháp này không phải chỉ cho việc học hiểu các văn bản phúc âm, mà cho tất cả mọi văn bản, bao gồm các đơn vị văn chương có cuộc sống tiền văn chương. Ngày nay, phương pháp này được giải thoát khỏi một vài giả thiết ý thức hệ đã từng điều kiện hóa nó một cách nặng nề, chẳng hạn như giả thiết cộng đoàn sáng tạo ra nó. Hiện nay, giới học giả công nhận rằng vì nhu cầu của mình, cộng đoàn đã soạn thảo ra các hình thái nhưng không chế tạo ra nội dung của các văn bản. Hay giả thiết cho rằng cộng đoàn không chú ý tới lịch sử. Giả thiết này không có nền tảng. Dĩ nhiên, các cộng đoàn đã thông truyền lại cho các tín hữu đến sau các văn bản đó để giúp củng cố lòng tin của họ, nhưng lòng tin không loại bỏ sự chú ý tới thực tại mà tín hữu tin, trái lại, nó đòi buộc phải chú ý tới lịch sử. Nguyên tắc phê bình lịch sử các hình thái một phần được lượng định trở lại bởi vì các phúc âm không phải là một tổng hợp các văn bản rời rạc, và các đơn vị văn chương không được các thánh sử chắp nối một cách tình cờ. Các vị cũng không phải chỉ là những người thuần túy sắp xếp văn bản. Tiến trình của phương pháp lịch sử các hình thái bao gồm bốn công tác chính. Trước hết là tháo gỡ các đơn vị khỏi khung biên soạn của phúc âm và xếp loại chúng theo hình thái văn chương. Các đơn vị này diễn tả giai đoạn truyền thống truyền miệng và làm chứng cho lòng tin và cuộc sống của các cộng đoàn Kitô trên bình diện đó của truyền thống. Thứ hai là xác định bối cảnh sinh động của các văn thể của các đơn vị được phân loại, nghĩa là xác định khung cảnh và các chủ ý khiến cho các đơn vị này được thành hình, như việc loan báo của các tông đồ, giáo lý, phụng tự, tranh luận. Thứ ba là theo dõi các đơn vị này trong lộ trình của chúng, từ khung cảnh bắt nguồn cho tới các thêm thắt trong việc thông truyền chúng. Đây là công tác tế nhị và phức tạp, thường không vượt quá ranh giới của một giả thuyết. Và thứ bốn là nhận định về tính cách lịch sử của các đơn vị đã được nghiên cứu. Với công tác sau cùng này, học giả Kinh Thánh đi từ việc phân tích văn chương qua việc phê bình lịch sử. Nó đòi hỏi nhiều chú ý và việc dùng các tiêu chuẩn lịch sử. Việc lượng định vừa dựa trên các yếu tố có được từ sự phân tích tiến trình truyền thống của các đơn vị được tìm hiểu, vừa dựa trên các tương đồng với các tác phẩm văn chương đồng thời với văn bản, tức các tác phẩm văn chương Do Thái và Hy Lạp thời đó. Tuy có các thái quá, nhưng phương pháp lịch sử các hình thái vừa trình bày một cách ngắn gọn trên đây có nhiều công lao. Không thể thiếu nó khi chúng ta đặt để văn bản vào trong một lộ trình rộng rãi hơn. Nó đã thức tỉnh sự chú ý của giới học giả liên quan tới giai đoạn tiền văn chương của văn bản, và giúp hiểu biết rõ ràng hơn sự hình thành của các phúc âm, cũng như cuộc sống và lòng tin của cộng đoàn Kitô trong giai đoạn trước khi các văn bản phúc âm được biên soạn ra trên bình diện văn chương như chúng ta có hiện nay. Nhưng nó cũng có nguy cơ quá chú trọng tới tính cách tiền sử của các văn bản và bỏ quên việc biên soạn sau cùng. Bước thứ ba của việc đọc hiểu văn bản theo chiều dọc là tìm hiểu lịch sử việc biên soạn. Vào năm 1950, giới học giả Kinh Thánh phản ứng chống lại sự sơ sót của phương pháp lịch sử các hình thái, phân tích các đơn vị riêng rẽ và bỏ quên toàn văn bản. Phản ứng này làm nảy sinh ra một phương pháp mới, đó là phương pháp phê bình lịch sử biên soạn văn bản. Nó không chú ý tới các nguồn tài liệu và tiền sử của chúng nữa, mà chú ý tới việc biên soạn chúng. Đó là trường phái Redaktionsgeschichte, lịch sử biên soạn. Các học giả đã áp dụng nó trong việc nghiên cứu các phúc âm, nhưng có thể áp dụng nó cho bất cứ văn bản kinh thánh nào, trong đó truyền thống và việc biên soạn có tầm quan trọng. Ba học giả có công đề ra phương pháp này là Conselman với tác phẩm Tìm hiểu phúc âm Thánh Luca xuất bản năm 1954, tựa đề Die Mitte der Zeit, chính giữa thời gian. Học giả Maxson với tác phẩm Tìm hiểu phúc âm Thánh Marco xuất bản năm 1956, tựa đề De Evangelis Marcus. Thánh sử Marco, và học giả Thuê Linh với tác phẩm nghiên cứu phúc âm Thánh Matthew xuất bản năm 1959, tựa đề Das Wahre Israel, Israel đích thật. Điểm khởi hành giả thuyết của phương pháp này đó là việc biên soạn một văn bản như trường hợp các phúc âm không phải chỉ là sự góp nhặt các chất liệu có trước, mà là một công việc thông minh theo đuổi một dự án thần học. Phương pháp phê bình lịch sử biên soạn muốn đưa ra ánh sáng dự án đó bằng cách thu lượm và lượng định tất cả các dấu chỉ, chứng minh cho thấy công việc soạn giả đã làm khi sử dụng các chất liệu có trước, qua các thêm thắt hay loại bỏ, qua các chắp nối chất liệu phát xuất từ nhiều nguồn gốc khác nhau, qua các bảng tóm tắt hay thay đổi từ vựng, vân vân. Phương pháp lịch sử biên soạn có công lớn vì biết lượng định một cách đúng đắn dự án thần học của tác giả cuối cùng biên soạn ra văn bản kinh thánh. Tuy nhiên ở đây, phương pháp này cũng có tính cách một chiều. Rất thường khi các học giả theo phương pháp này không chú ý đến toàn tác phẩm với tất cả mọi phần của nó, mà chỉ chú ý tới nét đặc thù của tác phẩm, đặc biệt những gì liên quan tới các nguồn tài liệu đã được sử dụng hay các biên soạn có trước đó. Thật ra khi phân tích một văn bản kinh thánh, cần phải đặt vấn nạn liên quan tới tất cả những gì chất chứa trong văn bản, chú ý tới các yếu tố biên soạn, cũng như các yếu tố truyền thống. Qua chú giải kinh thánh nghiên cứu văn bản trong sự khách quan của nó, chứ không phải chỉ lưu tâm tới chủ ý của soạn giả mà thôi. Trong nghĩa đó, không có phương pháp nào tuyệt đối hay hoàn hảo. Phương pháp nào cũng có những hạn hẹp của nó và cần được bổ túc bởi các phương pháp khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu kinh thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta thường nghe so sánh, nhát như thỏ, hoặc dùng cách nói gan gà để chỉ một người thiếu can đảm hèn nhát. Nhưng nếu quan sát kỹ phản ứng của gà, nhất là gà mẹ đang giữ bầy con nhỏ, chúng ta phải nhận rằng loài gà cũng rất can đảm, nhất là khi phải bênh vực những con nhỏ, chống lại bất cứ kẻ thù nào đến gần với ý định làm hại cho đàn con. Khi đoán trước có những nguy hiểm xảy ra, gà mẹ kêu lên những tiếng túc túc để quy tụ tất cả đàn con lại quanh mình. Và nếu cần, khi nguy hiểm đến, gà mẹ xòe đôi cánh ra cho đàn con chạy vào ẩn dưới cánh. Buổi tối, khi khí trời lạnh lẽo, gà mẹ cũng xòe đôi cánh ra cho đàn con rút vào ngủ yên ấm. Thật là một gương hy sinh cho bao người mẹ ngày nay, những kẻ bị cám dỗ hay đã sa ngã vào trong cám dỗ giết chết đứa con vô tội yếu ớt, nằm khép mình trong cung lòng ấm áp của người mẹ. Như gà con mới nở, cần đến sự bảo vệ của gà mẹ. Thai nhi còn cu mang trong lòng mẹ, cần sự yêu thương bảo vệ của mẹ. Nhưng người mẹ lại ra tay giết chết đứa con của mình, thật không gì ác độc cho bằng. Những người mẹ như vậy có thể còn thua những con gà mẹ ấp ủ con mình dưới cánh. Để mà khải tình thương của mình đối với con người, Thiên Chúa đã dùng hình ảnh tình thương của người mẹ, nhưng Ngài đã dỗ dàng thêm, cho dù người mẹ có bỏ quên con mình được, nhưng ta, Thiên Chúa, ta không bỏ quên các con đâu. Trong Tân Ước, cũng có lần Chúa Giêsu so sánh tình thương bảo vệ của Ngài đối với dân thành Jerusalem, đối với mọi người Ngài yêu thương bằng hình ảnh gà mẹ ấp con dưới cánh. Phúc âm cho Thánh Matthew, chương 23, câu 37 đến 39, đã kể lại lời Chúa tha thiết nói với dân thành Jerusalem như sau. Jerusalem, Jerusalem, mi giết hại các tiên tri và ném đá các kẻ đã được sai đến với ngươi. Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi lại, như gà mẹ thu họp gà con dưới cánh, mà các ngươi đã không muốn. Thì này, nhà của các ngươi bị bỏ hoang, vì ta bảo thật, từ nay các người chẳng thấy ta, cho đến lúc các người nói, chúc tụng đến nhân danh Chúa mà đến. Quý vị và các bạn thân mến! Nhìn lại một năm qua hay cuộc đời đã qua, chúng ta có thể tự hỏi biết bao lần Chúa đã nói với mỗi người chúng ta như vậy. Đã bao lần ta muốn tụ họp các con lại, như gà mẹ thu họp gà con dưới cánh, mà các con đã không muốn. Thiên Chúa đã dùng hết cách, mọi biến cố và mọi hình ảnh có thể, để làm cho con người hiểu được tình yêu của Ngài đối với con người sâu xa, mạnh mẽ biết là chừng nào. Chỉ có con người mới có khả năng chống lại tình yêu của Thiên Chúa. Khả năng đó là tự do. Nhưng chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa, con người sẽ gặp được an vui, hạnh phúc. Chối từ tình yêu của Ngài, con người sẽ làm hại cuộc đời mình và làm hại nhau không cùng. Thiên Chúa đã bao lần muốn tụ họp chúng ta lại, như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh. Nhưng tại sao chúng ta lại không muốn, mà lại tách rời chống đối lại Ngài? Ước chi hôm nay, vào giây phút khởi đầu năm mới 2005, mỗi người chúng ta lắng nghe tiếng mời gọi đầy yêu thương của Chúa, đến nương mình dưới bóng cánh tình yêu của Ngài, và nhìn nhận nhau như là anh chị em cùng một đại gia đình, một đoàn chiên duy nhất của Chúa. Lạy Chúa, xin thương giúp con nhìn nhận tình thương Chúa và nhìn nhận nhau như là anh chị em, và do đó sống yêu thương, phục vụ, liên đới với nhau mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Amen.
Tắt tin vui, rồi người gọi con thức giấc, quên hết yêu tư lo buồn, đón lấy cây thập tử người, in ngàn lần đời khổ đau, không gì làm phải. thế giới quay cuồng, con bỗng thấy mình lẻ loi. Quanh con bóng đêm dập dình, muốn tìm dập tắt tin vui. Rồi người gọi con thức giấc.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.